SBS Việt ngữ.
Xe đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u cha mẹ không thương. Hôm nay anh ra đi, bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chưa đâu. Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa, vì sao còn quên đi đam mê trong màu
xanh. Quang ơi, thì đầu tiên thì anh có thể chia sẻ với khán giả của SBS Radio là vì sao trước đây anh lại đi vào con đường nghiện ngập không?
Trước khi trả lời câu hỏi của chị, em xin phép SBS Radio đã dành cái thời gian nói lên cái vấn nạn của xã hội đó. Cái này để mà tạ lỗi với những cái người mà thân của em á, của xã hội, cái nước Úc đã bao dung em. Trước khi mà em nghiện ngập thì em cũng vẫn là một người bình thường á, thì rất là dài dòng, nhưng mà ngắn gọn á, nó là cái sự thiếu hiểu biết, cái ngu dốt, cái yếu đuối của bản thân, mà nói chung á là cái sự ham vui thôi đó chị. Nhiều khi mình biết là mình hiểu về ma túy, khi mình chưa nghiện mình thấy ma túy, nghe nói ma túy thì mình cũng giống như mình đi đường, mình thấy cái cục đá mình tránh thôi đó chị. Nhưng mà trong cái cuộc sống, khi mà mình những cái lúc vui như là rượu chè, bạn bè, đó là cái sự ham vui để mà mình sử dụng, có rượu, bia, trai gái, nhảy nhót, thì cái ham vui đó mình thử mà mình chỉ thấy rằng cái đó uống vô nó chỉ là để cho mình nhảy, mình vui chơi, khỏe như người ta thôi đó chị. Thì cái cảm giác đó khi vô thì thấy nó khó khác lạ, cũng là một cái bước đầu tiên mà mình rơi rớt cái người ta gọi là cái vũng bùn đó chị. Mà hoàn toàn mình không hề biết được.
Thì cho Bích Ngọc xin được hỏi đó là cái loại ma túy nào mà anh đã sử dụng? Tại vì có rất là nhiều những loại ma túy khác nhau trên thị trường.
Đầu tiên là em sử dụng là cái ecstasy á chị, để chỉ để nhảy nhót vui chơi thôi. Rồi sau cái ecstasy đó nó gọi là cái ketamine đó chị. Rồi sau đó là đến cái gọi là cái cocaine đó chị, mà trong cái giới người Việt nó gọi là nước ngọt đó chị. Rồi sau đó nữa là nấu cái nước ngọt đó lại, nó nấu cái cocaine lại thành cái nước ngọt để hút đó chị, không có còn hít mũi nữa, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Rồi sau đó cái cuộc sống, trong cái cuộc sống á, đầu tiên là cái sự ham vui, sau đó những cái áp lực trong cái cuộc sống á, có những cái lúc mà mình giống như bị những cái áp lực của cuộc sống đó chị. Rồi mình có cái mối quan hệ, rồi mình tới lui với chị, vô tình á, mình thử tới. Đầu tiên cái ham vui, mình chỉ nghĩ rằng mình thử không sao đâu. Và tại vì cái ecstasy thì lúc đó nó chưa có để lại cái hậu quả, mà có thể nói rằng mình không thấy được cái hậu quả của nó. Và cái đó nó vô tình mình cứ lúng lúng, từ từ em sử dụng tất cả các loại ma túy ngoài trừ heroin. Và cần sa thì có hút thử thôi, nhưng mà cũng không có thường xuyên. Và cái cuối cùng đó là em thử giống như hút chị gọi là đá đó, tiếng Việt gọi là đá đó chị. Rồi sau khi sử dụng đến cái đó thì nó có những cái điều tế nhị em không có muốn nói, nhưng mà sự thật khi mà sử dụng cái ice thì mình sẽ không còn là mình, nhưng mà mình hoàn toàn mình không biết, mình cứ nghĩ rằng mình rất là sẵn đó chị. Rồi sau đó cái hậu quả nó xảy ra trong cái gia đình, nó trắng ra trong cái cuộc sống mà gọi là sống chung với những cái người partner đó chị. Và mình thì cũng thực sự lúc đó hoàn toàn em không biết, em cứ nghĩ là em tỉnh thôi, nên bây giờ nhiều khi cái đầu của em cũng bị hư đó chị, tôi nhớ lúc không đó. Thì rồi sau đó cái công việc hay tất cả cái gì á, nó tự động nó mất hết rồi. Thực sự cái đó là hoàn toàn là cái đường mà mình bắt đầu mình bước vô cái tội lỗi đó chị. Mình mất đi cái nhân tính của mình như chị ơi. Đó là cái mà thi đá bây giờ em biết. Thực sự khi em tỉnh rồi em mới biết, nhưng mà mọi chuyện nó rất là muộn màng rồi chị, rất là muộn màng rồi. Nhưng mà phải cố gắng chị.
Như anh Quang Nguyễn vừa mới chia sẻ với SBS và Bính Ngọc á, thì anh đã sử dụng rất là nhiều những loại ma túy khác nhau. Và cái việc này nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của anh trong quá khứ, kể cả những cái người yêu cũ của anh và cả gia đình của anh nữa. Vậy thì lúc mà anh nghiện đó, thì gia đình cha mẹ của anh lúc đó ở đâu, có ở Úc không, rồi mọi người động viên rồi chia sẻ với anh như thế nào ạ?
Dạ, thật sự thì cái cuộc sống của em á, em nói thẳng rằng em là cái thằng mồ côi chị.
Dạ.
Và em sống ở Úc này thì chỉ có một mình thôi, em chỉ có những cái người partner, rồi có những người họ có con với em, rồi trong cái cuộc sống thì họ cũng đã rời xa em hết rồi chị. Bởi vì trong cái chia sẻ ngày hôm nay em cũng dành một cái lời gọi là tạ lỗi với họ.
Cho Bính Ngọc hỏi một câu riêng tư, đó là anh đến Úc mà vào năm nào, như thế nào? Như anh vừa mới chia sẻ đó, đã từng có những người yêu trước đây và đã có con rồi, thì bây giờ anh có còn biết cái thông tin liên lạc hay là còn biết đến những cái đứa con của mình trước đây không ạ?
Dạ, em rời Việt Nam năm 1989. Em đến Philippines và em ở trại tị nạn hơn 5 năm. Sau đó em được Úc nhận đến đây vào tháng 10 năm 1994. Và em đến Úc thì thực sự thì cũng với một người em, cũng trong một cái gia đình, nhưng mà em chỉ là con, trên phương diện đó thì em là con ruột, nhưng mà sự thật em chỉ là con nuôi thôi. Và cho nên từ nhỏ em cũng không có được học hành ở trường, cũng chỉ đi làm những cái công việc tay chân thôi, thì rồi được cuộc sống, rồi em cũng có những cái mối quan hệ tình cảm á chị, thì gia đình người ta cũng cấm cản á chị, đó em không chịu được những cái áp lực đó, rồi em cũng bị ức hiếp của những bên gia đình đó chị. Thế rồi em cũng gọi là theo băng đảng á chị. Để cũng chỉ để bảo vệ mình thôi, nhưng mà vô tình á, cái sự thiếu hiểu biết đó nó đẩy cái cuộc sống của em đi xa xa hơn nữa chị. Rồi sau đó em có con với họ, có những người sau này lấy chồng khác đó chị. Có những người thì cũng họ cũng để cho em đến thăm con đó chị. Và có những người thì có một người thì con gái em bây giờ thì đi Mỹ, em cũng không còn thực sự liên lạc từ lúc nó mấy tuổi đó chị. Rồi sau này em cũng có những cái người bạn ngờ sao, em cũng cố gắng sống chung với họ, cũng cố gắng làm một cái người đàn ông đó chị, trong gia đình đó. Thì cũng có một người học sau khi học xong Monash này kia cũng có những cái ấp ủ cho tương lai lắm, nhưng mà sau khi họ học rồi thì họ cũng đã chọn cho họ cái con đường đó đó chị. Thì sau cái buồn đó thì có những lần em vui chơi, em sử dụng ma túy, thì gặp những cái áp lực đó, biến cố đó, em tìm đến bạn bè, thì bắt đầu đi vui chơi, thì bắt đầu thử vô thường xuyên sử dụng ma túy hơn đó chị. Nó giống như một cái con ma, nó giúp cho mình quên đó chị, nhưng mà vô tình cái đó từ từ em lún vô luôn đó chị. Cái cuộc sống vậy, rồi em có những người bạn nào sao, nhưng mà cái chuyện em chơi thì em giấu họ đó chị. Em khi cái giấu của họ vô tình, em trở thành một cái người khác mà em không có biết. Nhiều khi em có những cái gọi là bạo lực, hay là những cái mất đi cái tính người đó chị. Nhưng mà lúc đó hoàn toàn là em nô lệ của ma túy, nô lệ của ma quỷ, em hoàn toàn em không biết chị. Cho nên bây giờ sự thật em không biết bao giờ em mới có thể mà quỳ dưới chân họ mà em tạ lỗi á chị. Nhưng mà cũng may mắn là những cái người của em á, thì con cái thì bây giờ họ nuôi với họ lấy chồng sao á chị. Chắc chắn là không có giỏi giang như con người ta đâu, nhưng mà cũng rất là mạnh khỏe, cũng biết tự lập á chị. Và em cũng cảm ơn cái điều đó, nó cũng là một cái động lực cho em sống bây giờ, để mà em cố gắng mỗi ngày để em giữ đừng có tái nghiện đó chị.
Dạ vâng. Vậy thì từ cái lý do nào mà anh quyết định là mình sẽ cai nghiện ạ?
Thực sự khi mà mình dính cái người mà nghiện ngập đó chị, sống ở trong cái nô lệ của ma túy, luôn luôn họ có một cái suy nghĩ rằng họ sẽ cai nghiện. Nhưng mà cái chữ sẽ đó, nếu mà sự thật mọi người hiểu đó, thì không biết đến bao giờ đâu chị. Tại vì khi đã nô lệ đó, chị muốn cai nghiện, chị muốn dừng nó, nhưng mà chị luôn luôn sẽ nói là sẽ thôi. Với mọi người chị cũng nói như vậy, mà chị cũng tự nói với bản thân là mình sẽ bỏ nó. Nhưng mà cái chữ sẽ đó sẽ không có biết đến bao giờ. Nhưng mà sự thật cái cuộc sống của em á, cái biến cố của em nó đó, mọi người rời xa em, những người partner của em, trong công việc của em mất trắng hết, em trở thành một cái người lang thang đó chị. Em không có biết nương nhờ vô ai hết á. Thậm chí cái tiền thất nghiệp của em đi xin cũng không được, tại vì sự thật lúc đó em không còn đủ tỉnh táo như mọi người chơi mà biết đi xin thất nghiệp chị. Và em lúc đó cái may mắn của em có một người anh gọi là anh quen thân thôi, anh cũng có khá lớn tuổi với chị. Anh đó tên là Hoàng Minh Hùng, ảnh là cũng có một người con cũng nghiện ngập đó chị.
Yeah.
Giữa cái tình em chơi thì chỉ là cà phê, rồi ảnh nói chuyện với em, nhưng mà thực sự lúc đó cái đầu của em hoàn toàn em không có tỉnh táo.
Yeah.
Cho đến một ngày ảnh nói với em á, thôi đi xuống hội phụ nữ có cái gì mới, có gì hay không á chị.
Yeah.
Sự thật lúc đó hoàn toàn là ai cũng muốn sẻ thôi, chứ thực sự lúc đó em cũng không biết là sẻ như thế nào nữa. Và em đi xuống dưới, em không biết nói gì hết. Em xin vô hội phụ nữ, em hỏi là ở đây có cái công việc gì không cho em làm.
Yeah.
Cái đó, ngày hôm đó em cũng có thể còn nhớ chút đỉnh là hỏi như vậy. Thì cái cô reception mới nói em ngồi đi và gọi cái người ở trong đi ra. Thì cái cô đó tên là cô Huyền. Cô ra thì cô mới kêu em vô trong cái phòng. Rồi xong cô hỏi chuyện em, cô hỏi em muốn cái gì, là em đến đây em kiếm việc làm, em muốn em làm cái gì, em có cái khả năng gì. Cô có một cái viết với một cái tờ giấy trên tay, cô viết xuống. Thì thật sự em không có học thức, tiếng Anh em cũng không có biết nhiều. Đó, cô mới nói với em á là thôi đi về đi, rồi có gì cô sẽ liên lạc với em. Em nhớ là một hai hôm sau cô gọi lên thì cô nói với em á, muốn trước muốn biết cái gì, muốn làm một cái việc gì á ở cái xứ này thì phải biết tiếng Anh. Em có muốn học tiếng Anh không? Thì thật sự lúc đó chị biết không, em trả lời trong cái mơ hồ thôi, chị biết không? Mơ mơ tỉnh tỉnh thôi. Em nói dạ em đi học tiếng Anh cũng được.
Dạ. Năm đó là năm bao nhiêu hả anh?
Dạ, cách đây 2 năm á chị, 2017 á chị. Em ở Sunshine, cô mới đưa em đi lên trên Richmond học. Mỗi một tuần, một buổi có một tiếng thôi chị.
Dạ.
Mà em phải đi xe lửa gần 2 tiếng đồng hồ lên tới đó. Rồi đi học xong em đi xe lửa 2 tiếng về. Sự thật cũng may mắn là cái ngày đi học á, thì em cũng ngủ nghỉ. Tại vì chơi ba cái đá, ma túy đá, ice á, thì không có ngủ 4-5 ngày một tuần lễ là chuyện bình thường chị. Nhưng mà em cũng cố gắng đến cái ngày đó thì em không có thức cái gì. Và em cũng, cái nói thật sự nói thì xấu hổ thôi. Lúc mà đi học thì cũng làm một hai hơi thôi, chứ không có dám làm nhiều quá chị.
Yeah.
Nhưng mà em cũng không hiểu cái đó là cái may mắn hay như thế nào. Em đến đó thì em thấy nhiều cái người phụ nữ đi học quá chị. Họ phải gửi con, rồi họ phải rước con. Nhiều người lớn tuổi cũng đi học đó. Tự nhiên lúc đó em thấy họ như vậy, em mới nghĩ tới những cái người mà as partner của em á chị.
Yeah.
Cũng may mắn trong cái dịp đó thì em gặp lại một người bạn, họ trước cũng nghiện á chị.
Yeah.
Họ rủ em đi nhà thờ. Có một cái chị kia, chị cũng gặp em, chị ngồi nói chuyện với em. Chị biết em hồi trước á, chị nói chuyện với em và chị hỏi, chị đã tên Thanh. Gia đình chị là về có một cái văn phòng khai thuế á chị. Nói chuyện với em, chị hỏi em có tin vào Thiên Chúa không? Em mới nói tin thì chị cho em một cái hình của Thiên Chúa đó chị. Và sau khi cho đến ngày hôm nay á, thì em mới thấy thực sự rằng nếu muốn để cai nghiện á, ai cũng muốn hết á. Nhưng mà muốn là một chuyện, nhưng mà mình cái quyết định á, thì chắc chắn rằng phải cần một cái biến cố hay một cái gì đó đó chị.
Vậy thì cái tiến trình cai nghiện của anh đã diễn ra từ hồi năm 2017 đến nay là 2 năm đúng không ạ? Ai là người đã giúp anh cai nghiện ạ?
Đó là hội phụ nữ Việt Úc, đó là chú Tường đó chị. Cô yeah. Huyền, sau khi mà em đi học, cô Huyền với cô Lan giới thiệu em lên trên gặp chú Tường.
Yeah.
Chú Tường là một counselor thì chú Tường thường xuyên nói chuyện với em. Có hội phụ nữ cũng giới thiệu em gặp Thúy Bùi, ở cũng hội phụ nữ luôn, chỉ là người mà giúp người ta về cũng cai nghiện ma túy với lại cờ bạc các chị.
Yeah.
Với bạo lực gia đình á. Lúc đó hội phụ nữ có một cái chương trình gọi là giúp đỡ cho những người gặp khó khăn trong cái cuộc sống đó chị. Và trong cái những cái buổi học tiếng Anh đó, từ từ cô Huyền với cô Lan mới gửi em đi nhiều cái nơi học tiếng Anh lắm. Sau đó mới kêu em về hội phụ nữ.
Yeah.
Là học chính thức mỗi một tuần là 2 ngày từ sáng tới chiều của chị.
Yeah.
Và mỗi tuần gặp chú Tường 1 buổi, 2 buổi. Rồi gặp chị Thúy Bùi nữa. Rồi chị Thúy Bùi cũng là cái người có đạo Thiên Chúa đó chị. Chị hỏi về cái sinh hoạt của em thì chị cũng khuyên em một câu rằng phải cố gắng mỗi ngày và suốt đời đó chị. Sự thật là từ nhỏ em không có được học đó chị. Thế rồi trong những cái lúc học đó mọi người học sinh nó chia sẻ những cái trong cái cuộc sống đó chị. Bởi vì cái cai nghiện á, thường ai cũng biết, những chuyên gia cũng đều biết và mọi người ai cũng đều biết là khi khi mình muốn cai nghiện thì mình phải đoạn tuyệt với cái cuộc sống, với bạn bè tất cả hết á chị. Nhưng mà sự thật bạn bè em á, những cái người bạn bè thân của em trong cái giới băng đảng á, thì họ rất là thương em, họ không bao giờ họ ngồi chơi ma túy với em hết á. Cái chơi đó là do những cái người em chơi với những người quen thôi chứ không phải bạn bè, cũng trong giới băng đảng luôn á. Nhưng mà họ rất họ khuyên em, họ tại vì họ cũng đã từng chơi với chị, họ động viên em nhiều lắm. Người ta nói cái gì cũng cần thời gian đó chị, và cái thời gian đó thì em có chú Tường, counselor của Hội Phụ Nữ Việt Úc, em có cô Quyền, cô Lan, có chị Thúy, có cô Trang dạy cho em á chị, có cô Thảo dạy cho em, anh Văn, với lại những cái người bạn học ở trong đó đó chị. Cái sinh hoạt lúc đó em dồn vô đó đó, nó lấy đi cái thời gian của em rất nhiều, cho nên em mới tỉnh dần đi đó chị. Rồi sau đó em có những cái người bạn rất là bình thường ở ngoài đời đó chị. Em cũng thú nhận cho họ biết rằng em bỏ rồi, nhưng mà cũng em cũng có on off, chị hiểu em nói không? Em phải năn nỉ những cái người mà họ em tới để hút đó, em nói là mỗi lần mà em có tới đó, giấu hết đi, chị hiểu không? Rồi cái thời gian em đi học giáo lý ở bên, mình muốn thay đổi, mình phải thay đổi từ chính trong con người của mình đó chị. Chứ mình không thể nào đoạn tuyệt dưới cái xã hội đâu chị. Bởi vì mình cũng phải đi làm, mình cũng phải đi ăn uống, mình cũng phải đi uống cà phê, mình cũng phải có những cái sinh hoạt để tiếp xúc với mọi người đó chị. Em nói với chị rằng chắc chắn một cái lúc nào đó chị cũng sẽ quay lại thôi. Nhưng mà làm sao phải có cái thời gian ít nhất là 1-2 năm. Muốn cái thời gian đó thì mình phải có cái gì đó để nó lấy đi cái thời gian của mình đó chị. Sau khi em học giáo lý, em được rửa tội, rồi em sinh hoạt ở trên cái cộng đồng, trên nhà thờ. Tại vì em nghĩ rằng chuyện mà mình băng đảng, mình xì ke ma túy á chị, mình nô lệ của cái tội lỗi rồi. Mà nếu mình muốn dừng á, chắc chắn mình phải đoạn tuyệt. Nhưng mà mình đoạn tuyệt với xã hội, với người đời thì chắc chắn thì không thể được.
Chị Bính Ngọc hỏi là anh Quang đến nhà thờ nào để sinh hoạt ạ?
Dạ em thì đi nhiều nhà thờ, nhưng mà cái nhà thờ mà em học giáo lý mà đến bây giờ em vẫn đi lại thường xuyên mỗi chủ nhật cái gì là nhà thờ Vincent Liam của Flemington ở Victoria, Melbourne nha chị. Ở đó thì có cha tăng, cá đòn.
Anh Quang ơi, có thể cho Bính Ngọc và thính giả của SBS Radio biết là hiện nay thì anh đã có công việc gì để làm chưa, và cuộc sống của anh bây giờ sau khi cai nghiện như thế nào ạ?
Dạ em thì sự thật em nói với chị á, hồi xưa đến giờ á, thì em không có đi học và em cũng không học nghề. Trước đây thì em có đi phụ về cái nghề mà handyman đó chị. Thì qua cái công việc làm mỗi ngày á, thì em cũng có học được một cái nghề, và em cũng có cái đam mê nói đó chị. Sau đi học người kia thứ, bây giờ sau 2 năm nay em bây giờ thực sự em mới ổn định, mới cũng không phải là ổn định lắm, nhưng mà em chỉ cố gắng mỗi ngày đó chị. Thật bây giờ em thì chết thì không có nhiều, tại vì chị biết rằng á, mình không bắt buộc được người ta nhìn mình với cái cặp mắt tốt được chị. Nó giống như một cái bức tường, một cái hàng rào vô hình sau lưng mình á, lúc nào cũng sẵn sàng đè mình xuống thôi. Và cái cảm giác đó em nghĩ rằng nếu ai trong một cái sự nghiện ngập hay là ai gặp trong một cái sự biến cố đó, rất là dễ mà quay trở lại. Và em cũng không có được một cái chỗ ở như mọi người á chị. Trong cái lúc em nghiện ngập á thì em bị bad credit, em bị xài thẻ credit card, em bị phạt, em không đóng. Đến bây giờ á thì thực sự những cái đó em cũng không biết bao giờ em clear được á chị. Cho nên mà nếu mà đi mướn cái nhà để ở, để công việc đàng hoàng, thì em cũng thực sự em cũng chưa biết đến bao giờ. Nhưng mà em phải cố gắng chị, em cũng cố gắng em đi làm có việc, thì những cái người mà quen á chị, họ đưa những cái việc nhỏ nhỏ cho em về handyman nó chị, sơn sửa này. Thì nói chung những cái đó có những lúc em làm được thì em để dành, em trả cái tiền em thuê cái bungalow á chị. Còn nhiều lúc mà em không có thì em thiếu lại, chủ nhà họ cũng không có được vui cho lắm á chị. Nhưng mà em phải cố gắng thôi chị ơi, tại vì em không có thể ăn thất nghiệp được, tại em thất nghiệp không có đủ đâu chị.
Tức là bây giờ anh đang làm công việc handyman và đi lễ nhà thờ một, và mỗi chủ nhật đang cố gắng tìm cách, tìm đường để mà mình có thể sống một cách chân chính, tìm ra được tiền để có thể trang trải cho cuộc sống của mình. Nhìn lại cái cuộc sống của mình hiện tại đó, thì anh có bao giờ anh cảm thấy là buồn, thấy mặc cảm khi mà mình đi tìm việc rất là khó khăn, bởi vì người ta cứ nghĩ mình là cái thằng nghiện ngập trước đây?
Có đôi lúc em cũng cảm thấy buồn, thấy mặc cảm, nhưng cái mặc cảm nhất á là mình thiếu cái sự hiểu biết. Mình ngu dốt đi đến nhà thờ, em đi gặp những cái người bạn bè, em nói chuyện chơi, gặp chú Tường trên hội phụ nữ, em nói chuyện với chú lúc nào cũng sẵn sàng đó chị. Thỉnh thoảng thì em ngồi quán cà phê thì những người cũng nghiện, những người kia đó chị. Em nhìn qua họ, em thấy được họ qua cái hình bóng của em, mà cái lúc em trong cái sự nghiện ngập em không thấy được, không thấy rõ được. Em thấy cái sự nô lệ đó, em thấy nó rất là khủng khiếp, chị hiểu không? Em có buồn nhưng mà em phải cố gắng. Có những lúc em gặp những cái người con gái, họ cũng có tình cảm với em. Cái tình cảm thì cái ý thức ban đầu của chị, nhưng mà em thì lại không dám tiến tới. Là bởi vì em hiểu được rằng khi mà em tiến tới đó, cái quá khứ của em, cái sự nghiện ngập của em, thì chắc có lẽ đừng có nói là người con gái đó, gia đình của họ hay bạn bè của họ cũng đều khuyên họ, và rồi nó cũng sẽ buồn thêm đó chị.
Xin được cảm ơn anh Quang Nguyễn đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với SBS Radio ngày hôm nay.
Cảm ơn chị nhiều. Xe tan đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u, cha mẹ không thương. Hôm nay anh ra đi, bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa, vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.